Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thái độ khoan dung. Và kính thưa quý vị, vị giảng sư thứ ba thì chắc hẳn là chúng ta cũng đã từng biết vị giảng sư trẻ tuổi là ngôi sao sáng trong những tăng trẻ tăng tài của chúng ta. Giọng của giảng sư trẻ này rất trong trẻo, thanh thoát, giống như dòng suối vậy đó, mà khi mà phát lên làm cho tươi mát cả tâm hồn Phật tử. Vì vậy cho nên là với cái tấm lòng khoan dung độ lượng và của Đại Đức mà ban tổ chức đã triệu thỉnh, thì Đại Đức cũng nhiều Phật sự cũng hướng về khóa tu và muốn truyền trao những cái kinh nghiệm mà Đại Đức đã từng thực hiện thái độ khoan dung trong cuộc đời hoằng pháp của Đại Đức. Thì kính thưa quý vị, vị Đại Đức tăng trẻ mà chúng tôi muốn nói đến đó là Đại Đức Thích Thiện Minh, ngồi bên tay phải của chúng tôi. Và Đại Đức sẽ trình bày cho chúng ta trong 30 phút để cho chúng ta thấy được cái sự an lạc khi mà lòng chúng ta mở rộng với thái độ khoan dung. Xin mời Đại Đức.
Tôi định xoay qua để hỏi Thượng Tọa Thiện Bảo một câu, mà thấy Thượng Tọa đi xuống rồi. Thấy Thượng Tọa nãy giảng rất là có hồn và có duyên, đúng là một cái vị pháp sư. Nhưng mà nãy Thượng Tọa Thiện Bảo có nói một câu là khuyên cái giới trẻ bây giờ đó là đi chùa đó không nên là mặc áo hai dây, không nên hở trên hở giữa. Cái lời khuyên đó rất là đạo vị và rất là đúng giới luật. Nhưng mà cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi cũng khuyên một cái người Phật tử trẻ như vậy. Nhưng mà cái người đó quý vị biết đáp lại chúng tôi một câu như thế nào quý vị biết không? Nói dạ bạch sư, con thấy Phật Di Lặc ở chùa Việt Nam Quốc Tự mặc hở hang và sexy hơn tụi con. Nếu quý vị là chúng tôi thì chúng sẽ trả lời như thế nào? Bây giờ có ni sư Huệ Liên, nếu mà ni sư Huệ Liên gặp một cái người đệ tử như vậy thì ni sư trả lời như thế nào?
Theo đề nghị của thưa Đại Đức thì chúng tôi buộc lòng phải trả lời. Thì thường chúng ta hay phân biệt mình, đối tượng mình là một con người bình thường, và Đức Phật là vị đã giải thoát rồi. Cho nên chúng ta thường hay phân biệt mình với người khác. Thì ở vị trí mình và vị trí người khác thì khác nhau. Đó là quan điểm thứ nhất. Quan điểm thứ hai là nếu mà một người Phật tử đi đến chùa mà ăn mặc như vậy, thì chúng ta có một cái áo mà tất cả quý vị đến đây đều mặc, đó là chiếc áo giới. Dầu cho có mặc 2, 3, 4 giây hay 1 giây gì cũng được, nhưng mà đi đến chùa thì chúng ta khoác lên cái áo như thế này thì rất là trang nghiêm và lịch sự. Thì thay vì khuyên đừng có mặc áo 1 giây 2 giây, mà nên khuyên mang thêm một cái chiếc áo giới nếu mà đi đến chùa. Như vậy thì cả hai đều có thể chấp nhận được, phải không? Đây là Phật, mình xin hết.
Dạ bây giờ sư Thiện Minh hỏi ni sư Huệ Liên rồi, tôi là với chức danh điều phối xin hỏi lại sư Thiện Minh trả lời như thế nào.
Nhưng mà bây giờ thì hồi nãy chúng tôi ngồi, chúng tôi nghe Đại Đức Quang Thạnh giới thiệu chúng tôi, giới thiệu rất là có duyên. giới thiệu chúng tôi là trẻ, thì cái đó chúng tôi đồng ý. Nhưng mà sao thì chúng tôi nghe không biết có lộn sao, giới thiệu chúng tôi đọc bài
đâu có
nào dám.
À, qua cái lời giảng của Hòa Thượng Trí Quảng và Thượng Tọa Thiền Bảo thì tất cả quý vị đã có một cái khái quát toàn diện về cái chủ đề gọi là thái độ khoan dung. Mà chúng tôi nghĩ là ở trong ban thư ký đó thì chọn cái đề tài của các khóa tu chúng ta đó đều có tư duy và rất là hay. Nghe cái đề tài không á là Thượng Tọa Quang Thạnh á là mời chúng tôi, đại diện ban tổ chức mời chúng tôi đi á là 4 giờ sáng chúng tôi là nôn đi rồi. Nghe cái đề tài thái độ khoan dung á là thấy là nôn đi rồi. Thực ra cái chữ khoan dung á, cái chữ khoan dung đó giống như là lời của Hòa Thượng Trưởng Ban và Trưởng Khóa Tu, nó là cái lòng khoan dung của chúng ta đó là nó bắt nguồn từ cái tâm tu của chúng ta, mà cụ thể là chúng ta tu thiền tứ niệm xứ. Khi mà chúng ta tu thiền tứ niệm xứ, chúng ta phá ngã phá chấp rồi đó, thì lúc bấy giờ chúng ta mới thật sự khoan dung. À, còn không thì chúng ta chỉ khoan dung những cái người mà chúng ta yêu mến thôi. Những người yêu chúng ta khoan dung thôi, còn những cái người mà không yêu chúng ta khó khoan dung lắm. Hay là ngay cả cái câu kinh mà quý vị mà thường ngày tụng đọc mỗi cái thời khóa đó là đã thể hiện tâm hồn và thái độ của người Phật tử chúng ta khoan dung. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nhưng mà lại có những cái người á, người ta nói là cái câu này á, là đề nghị sửa lại. Tôi hỏi bà sao mà bà lớn mồm lớn gan mà dám sửa kinh. Tôi hỏi bà sửa lại thì sao? Bà nói con sửa là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh trừ con vợ bé chồng con ra. Điều trọn thành Phật đạo. Tức là nguyện hết, nhưng mà trừ con nhỏ đó thôi. Cái con quỷ nó giật chồng con á. À, quá thực tế, quá tuyệt vời. Đó là thái độ phàm phu tục tử của chúng ta. Nhưng mà đó là cái thái độ phàm phu, cái thái độ đó thì không thể nào mà thành Phật được. Cái gì nghĩ không? Thái độ đó không thể nào thành Phật được. Đấy, cho nên là cái thái độ khoan dung này là nó bắt nguồn từ cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Người nào có thực tập từ bi hỷ xả đó thì cái người đó sẽ có cái thái độ khoan dung. Chúng tôi hiến cho quý vị một cái công thức để quý vị có được cái thái độ khoan dung. Cái công thức gọi là bỏ ba anh, rước ba cô. Chúng tôi có hiến trong một cái thời pháp cách đây khoảng 2 tháng, chúng tôi có giảng cái đề tài gọi là bỏ ba anh, rước ba cô. Cái có cái chị Phật tử đó chỉ điện thoại, chỉ khoe với một cái người bạn của chúng tôi. Nói trời ơi, bữa nay ông sư thiện minh ông giảng có duyên, ông nói là ông hiến một cái công thức để mà thực tập có an lạc, tức là bỏ ba anh mà chơi ba cô. Chúng tôi giảng là chúng tôi là bỏ ba anh rước ba cô, cô đổi chữ rước thành chữ chơi. Rồi cái người bạn chúng tôi mới điện thoại lại nói trời ơi, sao sư giảng gì đâu mà sao mà có vụ mà bỏ ba anh mà chơi ba cô vậy sư thiện minh. Cái từ mà bỏ ba anh á, ba anh đây là ba chữ N, tức là không nghi, không nghe và không nghĩ. Thường thường những cái phức tạp, những cái cố chấp, những cái mà đau khổ trong cuộc đời này nó bắt nguồn từ cái tâm nghi. Nghi. Nghi giống như mà quý vị ở nhà mà quý vị mất tiền vậy đó. Cái nhìn chị Hai nghe chà. Bữa nay chị Hai đi sao cái tướng ngộ ngộ ha. Tướng này đi sao giống lấy tiền mình quá. Hay mình ngó qua đứa em Út. Chà bữa nay sao cái bảy sao tự nhiên nó nói chuyện với mình, nó không nhìn thẳng mình. Nhưng mà cuối cùng tiền mình để ở chỗ nào đó. Tức là nó bắt nguồn từ cái nghi. Mà từ cái nghi này đó là chúng ta dẫn đến những cái việc gọi là phiền phức, cố chấp ở trong cái cuộc sống. Thứ hai đó là chúng ta bỏ, không nghe. Nghe đây có nghĩa là mình nghe những cái điều bất thiện pháp, nghe những cái hay, cái tốt, mình nghe. Nghe những cái ai mà tán dương, ca ngợi Thầy Quang Thạnh đó thì nghe. Còn ngược lại mà ai mà nói những cái điều gì mà nó không hay, không đẹp gì gì Quang Thạnh, nó let go, bỏ. Bỏ, tức là buông bỏ. Mình có tai nhưng mà điếc. Tại vì mình, những cái điều đó là nó tào lao xí muội mình nghe làm chi. Những cái điều đó mình nghe nó không có lợi ích cho mình à, cho nên không nghe. Và cái thứ ba đó là bỏ cái anh thứ ba là không nghi. Nghi này nó ghê gớm lắm. Nghĩ tức là mình không nghĩ. Chẳng hạn như là mình mà nghi sai về một cái người nào đó đó thì bắt đầu mình nghĩ cái người đó. Giống như là quý vị mình ở trong nhà một mình đó, cái là mình sợ ma đó, mình nhìn lên cái cột đó, mình thấy có con ma liền. Mình nghĩ là có con ma. Hay là mình nghĩ, mình nghi sai một cái người nào đó, cái thì mình nghĩ cái người đó như thế này, người đó như thế nọ, người đó như thế kia. Cho nên là những cái nghĩ nào mà về thiện pháp á, chúng ta nên nghĩ và nên tu tập. Những cái nghĩ nào mà nó bất lợi cho mình, bất lợi cho người ta à, gọi là tà tư duy đó, thì mình không nên nghĩ. Và cái thứ hai đó là chúng ta bỏ ba anh đó là không nghi, không nghe và không nghĩ. Và rước ba cô. Ba cô này là gì? Tức là cái sự cởi mở. Chữ C, cô là C, cởi mở. Thứ hai đó là cầu nguyện. Và thứ ba đó là chúc tụng. Chúng ta sống chung với nhau, chúng ta khen những, nhìn những cái tốt của người ta để mà mình học, để mà mình tu, để mình bắt chước. Mình gặp người ta đó là mình phải khen những cái thành công của người ta, những cái hay của người ta à, tức là mình chúc tụng à. Chứ bây giờ mà mình gặp nhau á, mình gặp nhau mà mình cố chấp nè, mình nói xấu nè, rồi mình ganh tị, bỏng sẻn, ích kỷ, đau khổ. Cho nên đó là lựa cái hay, cái đẹp của người ta. Mà trong con người của mình á, ai cũng có hay và ai cũng có hay hết. Nhìn những cái tinh hoa của người ta, những cái đặc thù của người ta để mình học, để mình tu à. Cho nên nhìn chúng tôi thì nhìn Thầy Quang Thạnh. Thầy Quang Thạnh là có cái gì hay là chúng tôi học à. Nhìn Ni sư Huệ Liên có những cái đặc thù, mà những cái chuyện mà trên thế gian này Ni sư Huệ Liên và thầy Quang Thạnh làm mà thiên hạ là không được. Nó có những cái trường hợp như vậy, mỗi người nó có cái duyên. Mình học ở nơi cái chỗ đó à, gặp nhau là mình lấy những cái điều đó ra để mà chúc tụng cho nhau, để mà khen tặng cho nhau à. Còn con người của mình là thường là ích kỷ, bỏng sẻn. Mình là nhất. Chúng tôi có một lần chúng tôi đi ở ngoài, đi bộ ngoài sở Sài Gòn đó. Chúng tôi có thấy một cái đám đông người ta cãi giả với nhau. Nó bu đông lắm. Dân thành phố này hình như có chuyện gì như là rảnh lắm, bu đông lắm, là người ta xem. Chúng tôi là ông thầy tu, chúng tôi đi bộ, chúng tôi thấy đông quá, chúng tôi cũng tám luôn. mình thấy người ta đứng đông đó, rồi mình cũng đi mỗi giò rồi mình cũng ghé vô để mình ngó có chuyện gì xảy ra. Rồi chúng tôi cũng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra vậy. Thì chúng tôi nghĩ như vậy là 8 rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ giới trẻ bây giờ nó là 8. Cái chúng tôi hỏi thăm thì mới biết á, là sở dĩ mà có cái đám đông này đó là tại vì có một cái cô thiếu nữ đó khoảng 40 tuổi, cô mang giày cao gót, cô cầm cái cây dù cô đi, cô che dù vậy nè, thì cô mang giày cao gót cô đi làm sao mà cô đạp trên cái chân của anh chàng thanh niên đó. Xin lỗi, cái cô anh chàng thanh niên này á, đạp lên cái chân của cổ, cổ đau quá cổ lấy cái dù đó cổ nện ở trên lưng của anh chàng thanh niên là 3 cái, bốp bốp, mày vô duyên quá bà đấy, mà mày còn đạp bà nữa hả. Rồi xong rồi á, là cái anh chàng thanh niên này á, là ảnh nói cô đánh em thêm 2 cái nữa cho đỡ đau. Nhưng mà cái lời nói của anh chàng thanh niên đó, dù vô tình hay là cố ý, nhưng mà tự nhiên cái cô kia mắc lửa, tự nhiên cái máu cuồng phong bão táp của cô nó đang sôi sùng sục lên á, thì bắt đầu tự nhiên cô hạ xuống, cô hạ xuống. Cái thái độ và cái cử chỉ của chàng thanh niên mà chúng tôi nghe ở ngoài đường đó, dù là cái anh chàng đó là tôn giáo nào nhưng mà rất là đúng với tinh thần Phật giáo và rất là đúng với cái chủ đề gọi là thái độ khoan dung. Cho nên có cái câu cây dao ở ngoài đó, người ta nói là chưa đánh được người đó thì mài xanh mặt tía, mà đánh được người rồi đó thì hồn vía lên mây. Tại vì cái lúc mà mình, cái tâm sân mình nổi lên á, là cố nhiên đó là mình có si mê. Nếu mà mình học thiền tứ niệm xứ đó, mình khi mà cái tâm sân của mình mà nổi lên á, mà mình kịp thời mình chánh niệm đó, thì không bao giờ mình có những cái hành động sai trái. Tức là tâm sân cộng với cái tâm chánh niệm thì không bao giờ mình có những cái hành động sai trái. Ca dao tục ngữ có cái câu gọi là chồng giận đó thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê. Để nói lên cái tinh thần gọi là cái tâm bao dung của mình, cái tâm từ bi của mình. Hay là có cái câu gọi là còn duyên bán nhãn bán hồng, hết duyên bán mít cho chồng gặm sơ, gặm sơ rồi lại gặm cùi, còn 3 hộp mít để lùi cho con. Cái tinh thần người phụ nữ Việt Nam như vậy đó, quá tuyệt vời, quá bao dung, quá cỡ mở và quá gọi là khoan dung. Còn duyên thì cách khác, hết duyên thì cách khác. Cái vấn đề mà chúng tôi muốn nói với quý vị thêm ở trong cái chủ đề hôm nay đó là cái quả báo của cái người, cái quả báo của người có cái tâm khoan dung. Đức Phật ngài dạy gọi là khanh ti khi lá ba lăng ca vô khanh ti ta bô ta bát si nô. Người nào có nhẫn nại và bao dung đó thì người đó ở đâu cũng đẹp, làm cái gì cũng đẹp, đi cũng đẹp, nói cũng đẹp, cười cũng đẹp. Mà người mà không có nhẫn nại bao dung rồi đó thì dù thể xác đẹp kiều diễm giống như là ni sư Huệ Liên đi nữa, thì cũng xấu thôi. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy đó là có những cái quả báo cho những cái người mà có cái lòng từ bi và sự bao dung. Cái quả báo thứ nhất á là được mọi người thương mến. Người nào mà có một cái tâm bao dung á, cho nên hồi nãy chúng tôi ngồi, chúng tôi thì có một cái xấu á, là ngồi mà nghe ai mà khoảng chừng một tiếng đồng hồ đó là chúng tôi bị gây mê. Chắc có lẽ là ham nói hơn là nghe. Cho nên hồi nãy nghe Hòa Thượng Trí Quảng giảng đó, chúng tôi nghe chúng tôi rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Rất là hoan hỷ. Với một tại chúng tôi lúc cách đây năm 1982 đó, chúng tôi làm thị giả Hòa Thượng Siêu Việt, thì lúc đó là chúng tôi có gặp Hòa Thượng Trí Quảng nhiều lần. Mà khi mà gặp Hòa Thượng mà cho tới bây giờ hơn 20 năm á, thì thấy cái đức độ và cái lòng khoan dung của Hòa Thượng quá lớn, thể hiện bằng cái đạo hạnh của mình ở trong cái đời sống. Có nghĩa là không phân biệt tông môn và hệ phái, đến với một cái tâm bao dung, với một cái tâm bao dung, thì cho nên là nó phá đi những cái hàng rào hệ phái, hàng rào giai cấp và cái hàng rào của tông môn. Cho nên là cái người mà có cái tâm mà khoan dung á, từ bi á, là Đức Phật Ngài nói là được mọi người thương mến. Cho nên quý vị mà sống mà tiếp xúc với cái người nào mà bao dung cỡ mở rồi đó, thì tự nhiên là mình có một cái tình cảm đặc biệt cho những cái người đó. Cái thứ hai đó, cái quả báo thứ hai của cái người mà có cái tâm khoan dung đó, đó là giấc ngủ ngon. Ngủ ngon. Mình khoan dung tha thứ cho người ta rồi tối mình ngủ ngon. Còn mình ích kỷ hẹp lượng độc tài cho người khác đó, tối mình ngủ mình nghe chó sủa không có giật mình. Nghe điện thoại reo không biết ai chửi mình ở đây. Cho nên giấc ngủ được ngon. Tại vì hằng ngày mình sống không có phân biệt, không có cố chấp, không làm ai buồn phiền, cho nên tối ngủ ngon. Và cái quả báo thứ ba đó là sống lâu. Sống lâu tại vì là mình tâm mình mà nó an ổn, bình an đó, thì cái tuổi thọ mình tăng hết. Người nào mà nóng nảy nhiều, sân si nhiều á, thì tuổi thọ nó giảm. Cái quả báo nữa đó là sắc đẹp. Sắc đẹp. Cho nên người nào mà sống khoan dung đẹp lắm quý vị. Quý vị nhìn cái mặt thầy Quang Hạnh là với cái gương mặt này là cái gương học bao dung. Đề nghị quý vị vỗ tay. Tại sao chúng tôi nói điều này? Tại vì là cái tâm của mình á, cái mặt của mình, nhưng mà thật ra là nó là cái tâm. Cái tâm và cái mặt của mình nó là một. Cái lòng của mình tốt, cái lòng của mình bao dung, cái lòng của mình độ lượng đó, thì cái mặt của mình đó, cái nụ cười có duyên lắm, gương mặt nổi hào quang. Còn mà cái bụng của mình, cái lòng của mình á, mà nó ích kỷ, nham hiểm, độc tài, cố chấp á, cho nên nó hiện ra cái mặt á, lỗ hang không à, hoặc đơn hoặc két nó nổi lên. Cái nụ cười á, thì mặc dù cười nhưng mà nụ cười héo hắt. Mình không bao giờ mình giấu được cái lòng của mình. Không bao giờ mình giấu được cái lòng của mình. Cái quả báo tiếp theo á, là cái người mà có cái lòng rộng lượng bao dung đó, là có cái sự an vui. An vui ngày, an vui đêm. Cái quả báo tiếp theo nữa đó, là cái người mà có cái lòng độ lượng đó, thì có sức mạnh. Sức mạnh ở đây á, là sức mạnh tâm linh. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà vào ngồi ở trong này ha, mà mình là một người tốt, một người Phật tử ngoan đạo, hiền lành, chất phác, nghe đến tên của mình ai cũng yêu mến, quý trọng. Thì cho nên đó, mình ngồi ở đây, mình bước vô cái hội trường này 1.000 người, tướng đi của mình giống như là sư tử rừng xanh, không bao giờ biết rụt rè, biết sợ bất cứ một người nào. Còn nếu mà mình là một cái người nào mà bị mang tai mang tiếng, hay là đại khái là nghe cái tên của mình ai cũng quải chạy đậu hết. Mình bước vô một cái hội trường 1.000, hơn 1.000 người này đó, mình đi dễ bị dợp bẻ lắm. Đề nghị quý vị vỗ tay cho vui. Giảng mà im lặng không thấy vỗ tay là mời quý vị vỗ luôn. Và cái quả báo cuối cùng á, là cái người mà có cái tâm độ lượng khoan dung á, địa vị của người đó cao, địa vị cao, chức vụ lớn. Tại vì quý vị thấy rằng là bất cứ một cái xã hội nào, một cái giáo hội nào thì cũng lấy dân làm gốc, muốn bầu một cái người đó lên một cái ngôi vị, một cái ngôi vị cao đó, thì cũng phải bầu từ ở dưới lên trên. Đó, tức là không có mít lòng, tối thiểu là tổ dân phố không có mít lòng. Đó, lên một chút nữa là ở phường không bị mít lòng, ở quận không được mít lòng, ở thành phố không mít lòng, thì mới lên ngồi chót vót ở trên trung ương. Cho nên đó là cái quả báo của cái người mà độ lượng bao dung đó, nó lớn lắm. Cho nên mà quý vị mà thấy những cái người nào mà có chức vụ cao, quyền chức lớn đó, xứng đáng để mà mình tôn thờ, xứng đáng để mà lễ bái. Tại vì nó bắt nguồn từ cái tâm của cái người đó. Cái tâm của người đó rộng lượng, bao dung, mà họ tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì họ mới có được một cái đó là cái phước, chứ không phải là mình muốn được nha. Có những cái chỗ là mình đi ở đằng sau, nhưng mà có người đưa mình đi đằng trước, nhưng mà mình giành đi đằng trước, ta nắm ta kéo lại, ta nắm ta kéo lại. Cho nên là tất cả chúng ta đó tu tập đó là làm sao là chúng ta được chuyển hóa được cái tâm tư của chúng ta. Chúng ta đi chùa 10 năm, 20 năm, 30 năm mà chúng đối với gia đình hàng xóm chúng ta đó mà chưa thuyết phục được người trong gia đình và hàng xóm chúng ta đó, thì cái danh từ Phật tử của mình quá lạm dụng. Mình còn nhiều khó khăn, nhiều ích kỷ, nhiều hẹp lượng đối với cha mẹ, anh em, quyến thuộc, bạn bè của mình. Một cái người Phật tử chân chánh á, là đối với đạo pháp á, là thực hành đúng chánh pháp, mà đối với gia đình á, là không thiếu trách nhiệm, không thiếu trách nhiệm. Hôm qua chúng tôi có nói chuyện một cái người Phật tử đó. Người Phật tử đó mới nói là trong một năm nay con có 4 cái biến cố. Biến cố thứ nhất, cha chết. Biến cố thứ hai, mẹ đang bệnh nan y. Biến cố thứ ba, anh đang suy thận giai đoạn 2. Và yếu tố thứ tư, con mới vừa ra tòa để ly thân và ly dị. Mà chúng tôi thấy cái người Phật tử này á, là ngày Chủ nhật nào cũng đi chùa. Ngày Chủ nhật nào cũng đi chùa, ngày Chủ nhật nào cũng nghe pháp. Mà cái biến cố này xảy ra mới 3 tháng thôi, mà chúng tôi gặp cái người Phật tử đó, cái thần sắc vẫn tươi, nụ cười vẫn còn hồn nhiên. Mặc dù nó có nhiều biến cố, nhưng mà cái người này phải có một cái tâm tốt, có một cái lòng quảng đại, có một cái tính khoan dung đó, thì mới có thể mà nhờ cái chất ở trong đạo tu, nhờ tu cho nên mới chuyển hóa được. Cho nếu mà 4 cái biến cố nó diễn ra cùng ở trong một cái khoảng thời gian và không gian chỉ 6 tháng thôi. Mà nếu mà mình vượt qua như vậy đó thì rất là bản lãnh. Thì cho nên tất cả cái hạnh tu đó là nó bắt nguồn mỗi người chúng ta phải đều tập, tập luyện tu tập, không ai hay hơn ai. Cái công trình giác ngộ đó là ở, nó không phân biệt tuổi tác, nó không phân biệt xuất gia và tại gia, mà cái điều quan trọng đó là cái pháp độ và sự tu tập của chúng ta có nhiều hay ít. Chúng ta có thật sự ứng dụng cái lời Phật dạy ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta được hay và không. Nếu mà chúng ta làm được cái điều đó đó thì chúng ta sẽ sống ở đâu cũng hạnh phúc, sống ở đâu cũng được an vui và thoải mái. Cho nên hôm nay chúng tôi được ban tổ chức mời đến đây để nói một cái vài cái nét về cái cảm nghĩ của mình về cái đề tài thái độ khoan dung, tiếp nối theo cái lời của Hòa Thượng Trí Quảng và Thượng Tọa Thiện Pháp. Trước khi dứt lời cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo luôn thì từ gia hộ đến toàn thể chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng cùng toàn thể quý vị luôn an lạc trong chánh pháp và gặp nhiều may mắn.